là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Vừa qua, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã công bố báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021. Theo đó, tỉnh Yên Bái xếp thứ 27 trong số 63 tỉnh thành của cả nước, tăng 13 bậc so với năm 2020. Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và của các tỉnh, thành phố, gọi tắt là GTI, trong đó GTI cấp tỉnh gồm 9 chỉ số chính với 98 chỉ số thành phần. Theo đó, tỉnh Yên Bái xếp thứ hạng cao ở các chỉ số như nhận thức số, xếp thứ 3 trên 63 tỉnh thành, an toàn thông tin mạng xếp thứ 13, hạ tầng số xếp thứ 21. Tiếp đó là chỉ số hoạt động chính quyền số, thể chế số và xã hội số. Năm 2022, tỉnh Yên Bái đã đặt ra 38 mục tiêu cụ thể trong công tác chuyển đổi số, 54 nhiệm vụ cho các sở ngành. Đến hết tháng 6, 14 mục tiêu đã đạt trên 36,8% kế hoạch, 30 nhiệm vụ đã hoàn thành đạt 55,6% kế hoạch. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai 10 mô hình điểm về chuyển đổi số. Đến nay đã có 7 mô hình triển khai và đạt hiệu quả, còn lại 3 mô hình đang hình thành.
Với lợi thế diện tích mặt nước hồ Thác Bà lớn, huyện Yên Bình xác định nuôi trồng thủy sản là hướng phát triển kinh tế chủ lực cho người dân. Huyện phấn đấu đến năm 2025 sản lượng thủy sản đạt trên 9.200 tấn, trong đó 50% sản lượng được qua chế biến xuất khẩu. Huyện Yên Bình hiện có 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 13 tổ hợp tác cùng trên 300 hộ dân nuôi cá lồng, nuôi cá quây lưới và khoảng 15% dân số ở ven hồ sống chủ yếu dựa vào đánh bắt thủy sản. Hầu hết cơ sở nuôi cá lồng đều mở rộng quy mô nuôi các loại cá đặc sản trong vài năm trở lại đây, nhất là những loại cá da trơn có nguồn gốc giống bản địa. Tỉnh Yên Bái đang mời gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản phục vụ cho xuất khẩu theo hướng liên kết chuỗi giá trị sản phẩm cá hồ Thác Bà đặc sản Yên Bái, gắn nuôi trồng với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời khuyến khích hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân nuôi trồng thủy sản tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình sản xuất Việt Gáp và bảo vệ môi trường sinh thái.
Năm 2022, thành phố Yên Bái phấn đấu giảm 0,38% hộ nghèo, tương đương giảm 117 hộ nghèo so với năm 2021. Để thực hiện được mục tiêu giảm nghèo của năm nay, thành phố Yên Bái đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, qua đó xác định rõ từng hộ giảm nghèo năm 2022, phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến nghèo của mỗi hộ, từ đó đề ra các giải pháp để hỗ trợ giúp đỡ các hộ thoát nghèo, đồng thời phân công, gắn trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức, các xã phường và các thành viên ban chỉ đạo công tác giảm nghèo gắn với từng hộ gia đình cụ thể. Đến nay, qua rà soát, đánh giá, 6 tháng đầu năm nay thì công tác giảm nghèo đã có 79 hộ đủ điều kiện thoát nghèo theo tiêu chí đánh giá đa chiều, có 4 xã phường đã hoàn thành 100% kế hoạch giảm nghèo của năm, bao gồm Giới Phiên, Minh Bảo, phường Nguyễn Phúc, phường Đồng Tâm.
Khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ vừa tiến hành thành công ca phẫu thuật tán sỏi qua da cho bệnh nhân 24 tháng tuổi ở xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu. Đây là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được phẫu thuật bằng phương pháp này và đã thành công ngoài sự mong đợi. Bệnh nhân được người nhà đưa vào viện ngày 8 tháng 8 năm 2022 trong tình trạng chướng bụng, đau vùng hạ sườn trái. Kết quả chẩn đoán cận lâm sàng xác định bệnh nhân bị sỏi thận trái. Xác định đây là trường hợp rất khó khăn, nhưng các bác sĩ tại khoa ngoại tổng hợp đã quyết định tiến hành phẫu thuật tán sỏi qua da cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, sức khỏe bệnh nhân sau phẫu thuật ổn định. Ca phẫu thuật thành công một lần nữa khẳng định trình độ chuyên môn cao của đội ngũ cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ.
Sau gần 2 tháng ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4.627 trường hợp, với số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 8,3 tỷ đồng. Trong đó, xử lý vi phạm về nồng độ cồn 960 trường hợp, vi phạm về quá khổ quá tải 263 trường hợp. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tạm giữ hơn 1.300 phương tiện vi phạm, tước giấy phép lái xe đối với 785 trường hợp. Trong thời gian còn lại thực hiện đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh sẽ tiếp tục xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, vi phạm chạy quá tốc độ, vi phạm cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ, xử lý các phương tiện thủy chở quá vạch dấu, mớn nước an toàn, hàng hóa không hóa đơn chứng từ, hoạt động tại các bến thủy nội địa chưa được cấp phép.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn công tác chuẩn bị cho năm học mới của ngành giáo dục huyện nhà. Tiếp đến là phóng sự phản ánh những khó khăn trong công tác phát triển đảng ở một số chi đảng bộ trên địa bàn huyện. Cuối chương trình là ghi nhận về những hoạt động tích cực của Hội Phụ nữ xã Hát Lưu đối với hội viên yếu thế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2022-2023 đang đến gần. Để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới, hiện nay các đơn vị trường học trong toàn huyện Trạm Tấu cơ bản đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phân công nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên, tổ chức huy động học sinh ra lớp, chuẩn bị tốt các điều kiện học sinh bán trú để sẵn sàng tâm thế cho năm học mới. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Trạm Tấu tích cực chuẩn bị cho năm học mới. Ngay từ đầu tháng 8 năm 2022, cán bộ, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Bản Hát, xã Hát Lưu đã trà phép hè, bắt tay vào tu sửa, sắp xếp trang trí lớp học, bàn ghế, trồng hoa, vệ sinh trường lớp. Các cô giáo còn tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị hè, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng, sở giáo dục và đào tạo, cập nhật những chủ trương, phương pháp đổi mới. Nhà trường cũng tổ chức tuyên truyền cho các bậc phụ huynh mua sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh, đặc biệt chú ý tới mua sắm trang thiết bị dạy học vào lớp 3 và lớp 7 theo danh mục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng đúng với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Ban giám hiệu nhà trường đã tiến hành họp để triển khai một số nội dung đổi mới so với năm học trước, để giáo viên kịp thời nắm bắt, lên kế hoạch thực hiện trong quá trình giáo dục, hướng dẫn học sinh học tập. Nói về công tác chuẩn bị cho năm học mới, cô giáo Trương Thị Thanh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Bản Hát cho biết.
Để chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023 thì toàn bộ cán bộ công nhân viên nhà trường ấy đã trả phép đúng thời gian quy định. Sau đó là nhà trường cũng đã bố trí anh chị em cán bộ giáo viên lao động tu sửa cơ sở vật chất. Ngoài ra thì về sự chuẩn bị về chuyên môn ấy, thì nhà trường cũng đã dự kiến sắp xếp cán bộ giáo viên kiến để chủ nhiệm các lớp, đặc biệt là các lớp đầu cấp, các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, và dự kiến là sắp xếp vị trí của các lớp nữa, và ưu tiên những cái lớp mà có cái thiết bị dạy học cao, ví dụ như những cái phòng thông minh chẳng hạn, dành cho những cái lớp mà thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Giáo viên là tiếp tục tham gia các cái lớp bồi dưỡng, phân công cán bộ giáo viên là tham gia điều tra phổ cập giáo dục. Đấy, thì nhà trường cũng đã yêu cầu các cái đồng chí nhân viên thư viện ấy là chuẩn bị sách giáo khoa đấy, để chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ cho năm học mới. Khi mà học sinh tự trường ấy là sẽ có đủ sách giáo khoa để cho các em học.
Thời điểm này, các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã đặt công tác phối hợp với các nhà trường ở địa phương mình trong việc chuẩn bị các điều kiện trong năm học mới, cũng như vận động học sinh ra lớp lên hàng đầu. Ở các xã vùng cao khó khăn, nhiều thôn bản lẻ, giao thông đi lại khó khăn, các chòm dân cư lại cách xa nhau, nên các xã đã phân công các đồng chí phụ trách các thôn bản, tổ chức họp dân, tuyên truyền tới các bậc phụ huynh, nhân dân, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập, vận động các hộ gia đình cho con em trở lại trường. Đặc biệt là đối tượng học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, vận động các bậc phụ huynh phối hợp tốt với nhà trường để giáo dục con em kiến thức cũng như kỹ năng sống. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cũng như đảm bảo chất lượng dạy và học trong năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã thực hiện tốt khâu sắp xếp ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các đơn vị trường. Cùng với đó, công tác tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cũng được ngành giáo dục và đào tạo triển khai theo đúng kế hoạch và dưới nhiều hình thức nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nhà giáo trước năm học mới. Các đơn vị nhà trường cũng đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện, như tiếp tục đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường đầu tư thiết bị giáo dục, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là học sinh bán trú. Cô giáo Nguyễn Thị Bắc, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Xà Hồ cho biết.
Nhà trường xác định là phải nâng cao chất lượng đội ngũ, thế và yêu cầu tất cả các cái tổ chuyên môn là phải nghiêm túc thực hiện các cái nội dung của các lớp tập huấn, cũng như là chuyên môn của phòng, cũng như là các cái chuyên đề của nhà trường, để làm thế nào để nâng cao cái chất lượng của các em trong những năm học tới. Bên cạnh cái việc nâng cao chất lượng chuyên môn thì cũng phải là cái việc chăm sóc, cũng phải lưu ý đến cái việc chăm sóc nuôi dưỡng các em trong cái môi trường học bán trú này, bởi vì là các em ấy về đến đây là cũng là đã là cái trách nhiệm của nhà trường rồi, cố gắng làm thế nào để các em ấy yên tâm, bố mẹ yên tâm và các em ấy cảm thấy ở trường là ngôi nhà thứ hai của mình. Thì chúng tôi cũng đang có hai cái nhiệm vụ trọng tâm, đó là thứ nhất là nâng cao chất lượng giáo dục và thứ hai là chất lượng của công tác bán trú.
Huyện Trạm Tấu hiện có 27 đơn vị trường học, trong đó có 10 trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở với 11.700 học sinh. Hiện nay, toàn huyện có 394 phòng học kiên cố. Quy mô mạng lưới trường lớp được sắp xếp theo hướng tinh gọn hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu cho biết.
Phòng giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường triển khai ngay một số nhiệm vụ như là tổ chức họp toàn thể hội đồng nhà trường để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị cho năm học mới, dự kiến phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý giáo viên, thông báo chỉ tiêu kế hoạch năm học 2022-2023, xây dựng kế hoạch lao động, rà soát trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, phục vụ cho năm học mới, tu sửa cơ sở vật chất, phòng học, phòng ở, đồ dùng học sinh hoạt cho học sinh và lao động dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà trường. Thì qua nắm bắt thì hiện tại các nhà trường đã cơ bản bố trí, sắp xếp đảm bảo số phòng học phục vụ cho công tác dạy và học, số lượng phòng học, phòng ở học sinh, bếp ăn, nhà ăn, nhà công vụ cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy học và ở của học sinh và giáo viên. Đối với các đơn vị trường và tăng lớp đã chỉ đạo bố trí lớp học đảm bảo từ các phòng chức năng, phòng học bộ môn. Đối với công tác chuẩn bị cho việc khai giảng năm học mới và tiệu trường của học sinh thì phòng giáo dục đã chỉ đạo các nhà trường và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo năm học mới 2022-2023.
Năm học 2022-2023 đã cận kề. Cùng với sự chủ động, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, phương án của ngành giáo dục huyện, đến thời điểm này, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã sẵn sàng chào đón năm học mới.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong công tác phát triển đảng viên mới, và thực tế công tác này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng ở đảng bộ huyện Trạm Tấu vẫn còn đó nhiều khó khăn trăn trở và là một bài toán khó chưa thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu nội dung này qua phóng sự Lời giải nào cho bài toán phát triển đảng ở Trạm Tấu. Chi bộ thôn H2 xã Hát Lìu hiện có 50 đảng viên. Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 phấn đấu mỗi năm kết nạp mới từ một đảng viên trở lên. Để thực hiện được chỉ tiêu này, chi bộ đã rất quan tâm, chú trọng đến việc tạo nguồn phát triển đảng, sẵn sàng bồi dưỡng giúp đỡ để giới thiệu cho đảng những quần chúng ưu tú. Tuy nhiên, việc tạo nguồn quần chúng đã khó, giữ được quần chúng ưu tú lại càng khó hơn. Vì vậy mà từ đầu năm đến nay, chi bộ thôn H2 chưa kết nạp được đảng viên mới nào. Chia sẻ với chúng tôi về những khó khăn trong công tác kết nạp đảng viên của chi bộ, đồng chí Lường Văn Sóng, bí thư chi bộ thôn H2 nói.
Thấy khó khăn nhất là khó khăn về vấn đề vận động những người tham gia vào sinh hoạt đảng. Đấy là cái tâm lý của thanh niên bây giờ thì không muốn ở nhà, muốn đi làm ăn xa. Còn có cái lý do là vào đảng thì cũng là người dân thường thì cũng không muốn vào. Nếu mà người ta mà có phương hướng để người ta phát triển ấy, làm cán bộ xã hoặc một cán bộ gì đấy thì người ta mới muốn vào đảng.
Khó khăn trong công tác phát triển đảng ở chi bộ thôn H2 cũng là khó khăn chung của các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã Hát Lìu. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Hát Lìu được giao mỗi năm kết nạp mới từ 10 đến 14 đảng viên. Nhưng đến hết 7 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ xã mới kết nạp được 3 đảng viên, đạt 21,4% kế hoạch. Đồng chí Mùa A Páo, Bí thư Đảng bộ xã Hát Lìu bộc bạch, xã đang hoàn thiện hồ sơ để trình lên cơ quan chức năng 11 hồ sơ nữa và phấn đấu đến hết tháng 12 sẽ hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2022. Tuy nhiên, nguồn của năm 2023 là rất khó khăn bởi thông qua các lớp đào tạo bồi dưỡng thì chỉ còn 6 quần chúng ưu tú nữa. Như vậy, so với chỉ tiêu kết nạp 14 đảng viên mới của năm 2023 là còn thiếu hơn một nửa, mà cũng chưa có nguồn để bổ sung. Khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới không chỉ trực tiếp quyết định đến việc hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ, mà còn tác động tiêu cực đến công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là quy hoạch cán bộ làm công tác đoàn. Về vấn đề này, đồng chí Mùa A Páo, Bí thư Đảng bộ xã Hát Lìu cho biết thêm.
Thì trong công tác là công tác quy hoạch cán bộ nguồn trong tương lai thì có một cái khó khăn nhất là công tác phát triển cho đoàn viên thanh niên. Hiện nay đoàn viên thanh niên của xã Hát Lưu, đặc biệt là các đồng chí học các lớp 12 học chuyên nghiệp ấy, thì đi làm ăn xa nhiều. Nhiều đồng chí học xong không về địa phương nữa công tác. Rồi là nhiều đồng chí hiện nay về công tác quy hoạch về tuổi đoàn ấy, thì là giai đoạn 25-30 ấy, thì nhiều đồng chí này chưa là đảng viên.
Nếu như ở Hát Lưu, việc kết nạp đảng khó khăn chủ yếu do quần chúng trong độ tuổi lao động thường xuyên đi làm ăn xa, thì ở Đảng bộ xã Phình Hồ lại phải đối mặt với những khó khăn rất đặc thù. Và đây cũng là lý do mà từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã chưa kết nạp được đảng viên nào. Đồng chí Giàng A Trừ, Phó Bí thư Đảng bộ xã Phình Hồ cho hay.
Ý tưởng của các thanh niên bây giờ nó không muốn vào đảng. Có trường hợp thì dần đầu đi học giới thiệu đảng về rồi nhưng mà nó không chịu vào hồ sơ. Khó khăn nhất là những đảng viên mà nên thu mà vận động được vào thì gọi em phải làm hồ sơ từ đầu đến cuối, giúp cho nó làm hồ sơ, bỏ mua hồ sơ miễn phí cho nó để làm. Đây cũng là một cái khó khăn rất là cơ sở.
Không chỉ các đảng bộ khối xã thị trấn khó khăn trong công tác phát triển đảng, mà các chi đảng bộ khối cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cũng đang phải đối mặt với khó khăn này, trong đó đảng bộ công an huyện là một ví dụ. Nhiệm kỳ 2020-2025, mỗi năm đảng bộ công an huyện được giao chỉ tiêu kết nạp từ 4 đảng viên mới trở lên. Nhưng năm 2021, đảng bộ chỉ kết nạp được 3 đảng viên, thiếu 1 đảng viên so với chỉ tiêu. Và hết 7 tháng đầu năm 2022, đảng bộ mới kết nạp được 2 đảng viên mới, đạt 50% kế hoạch. Về những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ Công an huyện, Thượng tá Lò Trung Kiên, trưởng Công an huyện, Bí thư Đảng bộ Công an huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Thực hiện đề án Công an xã chính quy nên là 1/2 cái quân số cán bộ chiến sĩ là được bố trí xuống đảm nhiệm các cái chức danh công an xã. Do vậy là cái nguồn nó đối với công huyện thì nó giảm đi rất là nhiều. Thì chúng tôi cũng đánh giá là từ nay cho đến những năm tiếp theo thì cái công tác phát triển đảng của đảng bộ sẽ khó khăn. Những năm gần đây thì cái biên chế bổ sung cho công an huyện thì cũng rất là hạn chế.
Nhận định được khó khăn trong quá trình phát triển đảng viên mới trong giai đoạn hiện nay, nên nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xây dựng chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới thấp hơn so với nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể, nếu như nhiệm kỳ 2015-2020, huyện xây dựng chỉ tiêu mỗi năm kết nạp mới 110 đảng viên, thì nhiệm kỳ 2020-2025, huyện phấn đấu mỗi năm kết nạp mới từ 80 đảng viên trở lên. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, huyện đã xây dựng và phân công chỉ tiêu kết nạp đảng đến từng chi đảng bộ cơ sở, đồng thời chỉ đạo các chi đảng bộ phải quan tâm chú trọng đến công tác phát triển đảng, cũng như tạo nguồn phát triển đảng. Tuy nhiên, sau gần nửa nhiệm kỳ thực hiện cho thấy công tác phát triển đảng ở đây đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cao so với dân số của huyện. Đối với chi đảng bộ khối hành chính sự nghiệp, cơ quan nhà nước, nguồn để kết nạp đảng rất hạn hẹp vì ít được tuyển dụng biên chế. Đối với chi đảng bộ khối nông thôn, hầu hết lực lượng tuổi trẻ thường xuyên đi làm ăn xa nên không bồi dưỡng rèn luyện được. Cùng với đó, một số quần chúng tỏ ra không mặn mà đối với việc kết nạp đảng nên không có động cơ phấn đấu, v.v. Vì những lý do trên mà năm 2021, toàn huyện có 5 chi đảng bộ không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng. 7 tháng đầu năm, 6 chi đảng bộ chưa kết nạp được đảng viên nào. Cá biệt, một số chi đảng bộ khối cơ quan nhà nước, hành chính sự nghiệp không giao được chỉ tiêu kết nạp đảng. Qua tìm hiểu được biết, để khắc phục khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới, huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như đẩy mạnh tuyên truyền đến tổ chức, quần chúng, giao cho các đoàn thể tuyên truyền để họ thấy được ý nghĩa của việc đứng trong hàng ngũ của đảng. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đảng tích cực quan tâm, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ các đối tượng, tạo nguồn phát triển đảng trước khi lên đường nhập ngũ, v.v. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong đợi, nên rất cần có những giải pháp thiết thực hơn, phù hợp hơn để huyện giải bài toán phát triển đảng trong thời kỳ mới.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, để hỗ trợ cho nhóm phụ nữ yếu thế như phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, Hội Phụ nữ xã Hát Lưu đã có nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, qua đó đã giúp cho hội viên phụ nữ khắc phục khó khăn, vượt qua mặc cảm, tạo dựng cuộc sống ổn định hạnh phúc. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Phụ nữ Hát Lưu chung tay hỗ trợ những hội viên yếu thế. Chị Lò Thị Này, thôn H1, xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu là một hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc Hội Phụ nữ xã Hát Lưu. Ngôi nhà của chị vẫn được dân bản gọi là nơi chỉ có là thừa của năm 2019. Nhờ vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện mà gia đình chị đã làm được ngôi nhà kiên cố. Nhưng bên trong ngôi nhà vẫn đầy cắm cảnh bởi người con khuyết tật nằm một chỗ đã 18 năm. Gia đình khó khăn lại càng thêm cơ cực khi mẹ già mắc trọng bệnh ở tuổi ngoài 90. Đôi vai vốn gầy của chị này nay lại như trùng xuống, nặng thêm vì những khốn khó không may. Em Lò Văn Thủy, con của chị này dù đã 18 tuổi nhưng vẫn giữ hình hài như một đứa trẻ với bàn tay bàn chân co quắp. Tiếng gọi mẹ, kêu cha được cất lên trong những cơn thắt tim quặn ruột của đấng sinh thành. Biết và hiểu được hoàn cảnh của gia đình chị Lò Thị này, các chị em trong hội phụ nữ xã Hát Lưu đã chung tay giúp sức để gánh một phần những nhọc nhằn trên đôi vai của người phụ nữ Thái nhỏ bé này với bớt đi những gian khó phần nào của chị. Các hội viên trong Hội Liên hiệp Phụ nữ thường xuyên thăm hỏi động viên, khích lệ tinh thần chị và gia đình để tiếp thêm sức mạnh cho chị, chăm con khuyết tật, phụng dưỡng mẹ già, làm tròn chữ hiếu, trọn vẹn được tình mẫu tử. Các chị em trong hội, người có sức thì góp chiếc liềm cái cuốc, mỗi vụ gặt, mỗi buổi làm cỏ, phát nương, người có của thì giúp trục trứng hay vài mớ rau. Tất cả đều là những việc làm đơn giản nhưng đầy ý nghĩa của tình chị em trong hội, giúp những người yếu thế, kém may mắn như chị này luôn có động lực để vươn lên, có niềm tin vào cuộc sống và thấy mình không đơn độc giữa cuộc đời còn giông bão. Chị này chia sẻ đầy xúc động. Gia đình mình có con sinh ra không được may mắn, bà thì ốm đau bệnh tật. Gia đình mình rất hoàn cảnh, làm lụng nhiều nhưng vẫn không có gì. Nhưng được nhà nước, các tổ chức và chị em phụ nữ quan tâm, nhà mình được giúp đỡ làm nhà, cuộc sống đã bớt khó khăn hơn. Cũng giống như chị này, hoàn cảnh của gia đình chị Lò Thị Lan tại thôn H2 cũng vô cùng khó khăn và đầy nghịch cảnh. Chị bị tai nạn mất một chân khi đang trên đường làm nương về. Gia đình chị Lan vốn dĩ đã nghèo, nay còn rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Khi chồng đi làm xa, bố mẹ chồng đã lớn tuổi, con thì còn thơ dại, vậy mà đôi chân ấy đã chẳng còn thể vững vàng. Chị Lan đã từng trăn trở, nhiều đêm thức trắng để mong có một phép màu nào đó, có sức mạnh để có thể tiếp tục làm được việc để nuôi cái cùng con, vượt qua những bất hạnh trong cuộc sống. Và rồi, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hát Lưu đã phần nào mang lại những tia hy vọng đến với cuộc sống của gia đình chị Lan. Các chị em hội viên bằng sự gần gũi, hòa đồng đã truyền động lực cho chị Lan để thay đổi cuộc sống, không chỉ chia sẻ, bày tỏ với nhau về những khó khăn, buồn vui trong cuộc sống, mà bằng những việc làm thiết thực dần dần đã giúp chị Lan ổn định lại tinh thần. Hội Liên hiệp Phụ nữ không chỉ trao tình cảm mà còn trao sinh kế, hỗ trợ gia đình ngày công làm việc, con giống, gà vịt để chị có thể chăn nuôi tại nhà, cải thiện thêm thu nhập. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tạo điều kiện cho chị Lan được tiếp cận các chương trình an sinh xã hội và giảm nghèo. Trong đó hướng tới việc giúp chị Lan học những nghề thủ công phù hợp, tình trạng sức khỏe để chị có thu nhập ổn định cuộc sống. Những yêu thương đùm bọc của các chị em trong Hội Liên hiệp Phụ nữ đã phần nào sẻ chia cho cuộc đời chưa được suôn sẻ của chị Lan, giúp chị có nghị lực để sống, vươn lên và đảm bảo cuộc sống, chưa bao giờ thấy mình bị bỏ lại phía sau. Chị Lò Thị Thươi, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hát Lưu chia sẻ.
Ban chấp hành chi hội ấy, thì sẽ thay mặt cho ban chấp hành hội phụ nữ xã sẽ thường xuyên thăm hỏi là xem có khó khăn vướng mắc hoặc là có những cái nhu cầu thiết yếu nào để cần hỗ trợ giúp đỡ, thì trên cái cơ sở đó thì bọn chị sẽ về và sẽ bàn bạc là có hướng để giúp đỡ.
Bằng những hoạt động chăm lo thiết thực chân tình, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, éo le.
Bằng những hoạt động chăm lo thiết thực, chân tình, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, éo le, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo trên địa bàn xã, mỗi cán bộ hội viên đã tích cực thể hiện vai trò của Hội Phụ nữ xã trong việc chung tay giúp đỡ những đối tượng yếu thế trong xã hội, nhất là đối với hội viên phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, góp phần chia cuộc sống của những hội viên may mắn cho cuộc đời còn nhiều khó khăn và thực hiện hiệu quả chỉ tiêu trong nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp về giúp hội viên phụ nữ nghèo thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Chị Lò Thị Thươi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hát Lưu nói.
Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hát Lưu đã xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm để giúp đỡ các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, như là đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, duy trì nghỉ các mô hình tiết kiệm tại chi hội, đẩy mạnh các mô hình sinh kế giúp đỡ và hỗ trợ hội viên nghèo về cây con giống, xây dựng kế hoạch giúp đỡ và huy động hội viên phụ nữ trên địa bàn xã quyên góp ủng hộ tiền để xây dựng mái ấm tình thương tại thôn Liều 2, và dự kiến đến tháng 10 năm 2022 thì sẽ hoàn thành cái mái ấm tình thương. Việc nữa là tiếp tục nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để hội viên được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi chính sách từ nhà nước.
Để nâng cao chất lượng, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hát Lưu tập trung các hoạt động, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức, tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, xây dựng các chương trình kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng, nhu cầu của chị em, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, huy động các nguồn lực tham gia hoạt động chăm lo giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ nghèo khó khăn, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Nóng quá ông ạ. Khổ thế, hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu, hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy, không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.